This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Cảnh sát và người dân cùng với thanh tra cảnh sát Michael Bùi của Sở Cảnh sát Dallas. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trở lại với quý vị vào buổi sáng thứ sáu cách 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về luật lệ, muốn biết cách giải quyết đúng đắn với những chuyện xảy ra khi lưu thông trên đường, cũng như phải làm sao để bảo đảm an ninh trật tự đối với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943, để hỏi đáp với anh Michael Bùi nha. Từ Đài 1160 em, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Michael Bùi.
Dạ Michael, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả quý vị khán giả của Đài 1160. Một lần nữa Michael đến với chương trình hỏi đáp mỗi hai tuần, và cái chương trình này nó liên quan với vấn đề luật pháp, những vấn đề mà liên quan tới cảnh sát. Michael là cảnh sát của thành phố Dallas, hiện là thanh tra của thành phố Dallas. Thì Michael cũng đã làm 21 năm rồi, thì cũng ít nhiều Michael cũng biết về chút xíu về luật cho về phía bên cảnh sát. Quý vị cũng biết là cảnh sát không phải ở đây giống như cảnh sát ở những nước khác. Ở đây thì mình cũng biết là luật của nước Mỹ này nó có ba cái, một cái là làm luật, một cái là thi hành luật, và một cái nữa là giải quyết về luật. Thì mình biết cái đó là dĩ nhiên là ba cái branch đó thì nó tương trợ lẫn nhau. Thì ở đây cảnh sát người ta chỉ là thi hành luật thôi, chứ cảnh sát không có làm ra luật. Thì cảnh sát cũng không có, thí dụ cảnh sát cho quý vị một cái giấy phạt, cảnh sát không có đứng đó cãi với quý vị là cái giấy phạt đó đúng hay không sai. Thì cái việc là có cái tờ giấy đó quý vị đem ra tòa và nhờ bên tòa để giải thích về vấn đề luật pháp, coi cảnh sát có làm đúng hay không, hay là quý vị có phải là phạm luật hay không. Thì những cái điều đó nó cũng rất là quan trọng cho quý vị, cho mỗi ngày khi mà mình nhận những tờ giấy phạt đó, mình phải làm như thế nào, và mình có nên hạch hỏi hay là có nên làm gì ngay tại cái chỗ mà người cảnh sát cho giấy phạt. Thì quý vị cũng nên biết về những cái đó, để khi mà cảnh sát chặn lại quý vị phải làm như thế nào, hay là những chạy trên freeway quý vị có nên ngừng hay không. Nếu mà quý vị không ngừng thì người ta có nói là quý vị là bỏ chạy không, tại vì khi mà luật nó rất là nhiều luật, quý vị mà bỏ chạy bằng on foot đó, có nghĩa là bỏ chạy bằng chân á, không có dùng một phương tiện nào á, thì cái khi mà cảnh sát bắt được thì cái tội nó nhẹ hơn. Nhưng mà khi mà quý vị bỏ chạy bằng xe đó thì nó lại ra là đại hình, và bằng chân tay á, thì bằng chân đó thì nó gọi là tiểu hình. Thì quý vị cũng nên biết là khi mà người cảnh sát á, người ta có cái bổn phận cảnh sát, tại vì cảnh sát cũng có một cái bằng, cũng giống như quý vị là bằng hành nghề đó, thì giống như quý vị có bằng hành nghề nhà bác sĩ, luật sư, thì tất cả những cái việc đó quý vị làm đi làm, thí dụ những anh chị cô chú làm nails cũng vậy, cũng phải có cái nghề, hay là làm tóc cũng phải có cái nghề, cũng phải có cái bằng, cũng phải học bao nhiêu giờ. Thì cảnh sát cũng vậy, thì quý vị nên để ý những vấn đề đó, thì nó dễ dãi cho quý vị trong cái cuộc sống hơn.
Vâng, thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi, những thắc mắc về luật pháp, cũng như cái sự lưu thông, những cái vấn đề rắc rối trên đường đối với anh Michael Bùi nha. 214-341-5943. Thưa anh, thì từ khi Tổng thống Trump nhậm chức cách đây bây giờ cũng là khoảng 2 tháng rồi, thì với chính sách mà trục xuất những di dân bất hợp pháp, trong đó có cả tội phạm, thì anh thấy rằng tại khu vực Dallas, Fort Worth mình tội phạm nó có giảm chưa anh?
Tội phạm thì nó cũng mình không có biết, tại vì nó khu vực ở trong, tại vì Michael làm việc thì Michael dĩ nhiên là cảnh sát ở đây, quý vị cũng biết là mình làm việc là mình không có hỏi cái người đó là cái vấn đề cái tình trạng dân hợp pháp của người ta như thế nào, cái đó không có hỏi, giống như Michael nói chương trình về trước, nếu mà quý vị bị bắt mà quý vị là mang không có một cái tờ giấy giấy tờ hay một cái chứng minh của cái căn cước của tiểu bang, hay là một cái tiểu bang khác, hay là một cái căn cước của nước Mỹ cho đó, thì quý vị cần là người ngoại quốc. Và khi mà quý vị bị bắt ấy, thì giống như Michael đã nói trước là cảnh sát sẽ hỏi quý vị là quý vị có muốn tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ của cái người bị bắt được thông báo là quý vị đã bị bắt không. Thì cái đó là nếu mà quý vị nói có thì dĩ nhiên là cảnh sát sẽ gửi một cái điện thư tới cái tòa đại sứ đó, nói là trong ngày này chúng tôi là sở cảnh sát của Dallas đã bắt được cư dân của nước quý vị, thì chỉ thông báo như vậy thôi. Khi mà những người mà mình như vậy đó thì dĩ nhiên khi mà bị bắt thì nó sẽ qua bên ICE, thì thường thường cảnh sát sẽ thông báo cho bên ICE là hey, tôi mới bắt một người này, người ta không có gì chứng minh là người ta là người của là có cái căn cước của nước Mỹ, thì cái người ICE người ta sẽ lấy cái dấu vân tay, và khi mà lấy dấu vân tay người ta sẽ vô cái database của ICE, và cái database của ICE nó rất là lớn, nó có thể là biết, tại vì khi mà mình vô nước Mỹ như thế nào, mình vô bằng cửa khẩu như thế nào thì nó đều có hết tất cả, và nó có chụp hình và passport này nọ thì người ta sẽ biết, và nếu mà cái người đó phạm tội đại hình thì bên phía ICE người ta sẽ giữ. Cái vấn đề câu hỏi của anh á, thì tội phạm nó có giảm hay không thì Michael cũng không có biết là như thế nào. Tại vì phần đông những người mà Michael mà đưa mà bị bắt á, thường thường thì người ta cũng có đầy đủ giấy tờ. Rất là ít khi mà Michael gặp những cái trường hợp như là những cái người mà Michael đưa giấy chắc to ra để bắt á, thì người ta là quốc tịch của nước khác. Thì thường thường mấy cái vấn đề đó thì Michael thường thường Michael phải thông báo phải gửi cái thông báo lên trên ICE để hỏi cái bên phía ICE là hey, tôi có cái người này mà tôi không có hình của cái người đó, anh có thể cho tôi biết là cái người này nó tới từ lúc nào, thì thường ICE nó sẽ hợp tác với lại local. Thì thường thường Michael cũng có những cái người làm bên ICE, người ta sẽ gửi cho Michael những thông tin của cái người đó. Tại vì khi mà Michael muốn cho một cái chat to ra để bắt cái người đó đó, mà cái người đó không có cái gì về căn cứ về nước Mỹ đó, thì Michael dùng tấm hình của bên phía bên ICE để Michael chứng minh là cái người mà Michael sẽ sắp sửa bắt á, nó giống như cái tấm hình nó giống như cái người đó, thì Michael sẽ chứng minh được cái identity của cái người đó. Ba cô không có biết là nó có xuống hay không, ông cũng biết.
Vâng, cảm ơn anh. Thì mấy ngày nay đó thì có những cái thông tin là chắc anh Michael Bùi cũng biết rằng những người mà căm ghét Tổng thống Trump và căm ghét cả ông Elon Musk, mà người mà Tổng thống đã giao cái nhiệm vụ đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ đó, thì biểu tình rồi đốt phá những cái trụ sở của Tesla cũng như những chiếc xe Tesla của người dân. Thì không biết tại Dallas đã xảy ra trường hợp nào chưa, nhưng mà người dân đang sở hữu, một số người cư dân của ngay tại mình, cứ nói ngay tại Dallas, Texas mình đi, đang sở hữu những chiếc xe Tesla, thì họ rất là lo sợ xe của họ bị phá, bị đập, bị hay là làm bị hành hung gì đó. Thì anh có lời khuyên gì đến những người này để với cư dân Texas để mình có thể bớt lo sợ hơn, và phải làm gì thưa anh?
Vâng, giống như anh cũng biết là ở Texas thì mình thấy xe Tesla rất là nhiều, và với những cái vụ xảy ra như vậy thì ở dưới cái Dallas này hay là cái Metroplex này mình chưa có gì xảy ra hết. Giống như Michael thông báo thì nó chưa có thông báo gì hết xảy ra, nhưng mà nó cũng làm cho một số người chạy Tesla, người ta đã lo sợ, không biết là người xe người ta đậu ngay lúc người ta đi chợ, người ta ra có bị chạy xe hay không, hay là có bị đốt phá hay nọ không. Thì cái đó là mình chịu thôi. Một đó là mình không chạy nữa, nhưng mà mình cũng không có nên vì cái đó mà mình bỏ cái xe mà mình thích, là mình mua cái xe khác. Nó không phải như vậy. Mình sống mà mình cứ lo sợ như vậy thì không có thể nào mà mình sống được hết. Thì Michael cũng khuyên quý vị là cái chuyện gì nó tới thì nó sẽ tới, mà mình thấy nó đang xảy ra thì nó chưa xảy tới mình, thì nếu mà mình không muốn nó xảy ra thì mình có thể chọn một cái con đường khác, cái đó là option của mình. Nhưng mà nếu mà mình cứ thể mà mình thấy sợ cái này sợ cái kia thì mình sống nó cũng không có ý nghĩa gì, thì mình cứ sống thoải mái như vậy đi. Cái gì chuyện gì nó cũng có luật lệ nó giải quyết. Và với cái người bà bộ trưởng bộ Attorney General thì bà đã nói là bây giờ nếu mà những cái người đó mà bắt được những người đó mà có biểu hiện mà đập phá thì như vậy đó, thì sẽ kết cái tội là cái tội nặng, nó bà sẽ cho nó thuộc về federal, thứ nhất là thuộc về liên bang, thứ hai nữa bà sẽ kết cái tội đó người đó là domestic terrorist. Và nếu mà là domestic terrorist đó, thì nó rất là cái tội nó rất là cao, chứ không có phải là giống như thường đâu. Thì quý vị cũng những người mà có ý tưởng như vậy á, thì cũng có người bị bắt rồi chứ không phải là không có. Nhưng mà ở Dallas lại Metroplex này mình chưa có gì xảy ra hết. Nhưng mà Michael khuyên quý vị, even là Michael cũng có một chiếc Tesla, Michael vẫn chạy bình thường thôi, thì mình có thể là mình xe mình có thể bị chạy mà mình không biết chút nào. Nhưng mà theo Tesla bây giờ, Michael khuyên quý vị nên khi mà quý vị đậu á, thì quý vị nên mở cái ứng dụng để nó thâu phim, nó thâu cái thâu hình á. Tại vì Tesla nó có cái ứng dụng để mình khi mà mình đậu á thì nó sẽ thâu, nó có thể là nó sẽ xài điện nhiều hơn, nhưng mà nó bảo đảm cho mình để khi mà mình bị như vậy mình có thể biết được người đó là ai, mình có thể đưa cho cảnh sát những cái đoạn phim đó để cảnh sát điều tra. Bây giờ thì ở đây chưa có gì hết, nhưng mà mấy cô cũng khuyên quý vị cũng không có nên sợ hãi quá như vậy, để mình sống không có được thoải mái.
Vâng, đúng như là anh Michael Bùi nói, thưa quý vị, đó là một số người nào quá kích động, quá gọi là thiếu hiểu biết mà đâm ra ghét ông Elon Musk, rồi ghét luôn cả những người đang sử dụng Tesla, thì điều đó là không đúng đắn. Và thưa anh, thì cuối tuần vừa qua thì có một cái cơn bão bụi ngay tại tiểu bang Texas mình, thì nghe nói rằng cái cơn bão bụi này cũng gây ra rất nhiều gây ra cái sự tai nạn xe, rất nhiều xe bị tai nạn. Thì trong chương trình anh có thể chia sẻ đến khán giả mà khi mình đang lái xe trên xa lộ mà gặp những cơn bão bụi như vậy thì mình phải làm như thế nào thưa anh để tránh những cái sự việc đáng tiếc?
Yes, cái cơn bão bụi này á, thì thứ nhất là mình chạy xe mà gặp như vậy nó mình không nên mở cửa sổ, cái đó là dĩ nhiên rồi, không mở cửa. Nhưng mà mình có xe máy điều hòa thì mình nên giữ cái đó. Và giống cái bụi này thì tại vì nó là vừa bụi mà nó vừa gió nữa thì nó có thể gây nguy hiểm cũng rất là nhiều. Những cái xe mà nó nhỏ hay là những nó cũng phải lấy, nhưng mà nó cũng không có, tại vì cái gió nó lên 60 mấy dặm một giờ thì nó cũng không có gì mà đáng lo. Nhưng mình cũng nghĩ nó gió bụi nó cũng giống như là sương mù đi, sương mù dày đặc á, mình chạy trong sương mù như thế nào thì mình cũng chạy giống như giống như mấy, thì mình cứ cẩn thận là mình giữ cách xa, mình nên mở cái đèn của mình. Nhiều siêu xe bây giờ thì tự động nó mở rồi, nhưng mà mình cũng nên, nếu mà xe mình không phải như vậy thì mình nên mở đèn để cho người đằng trước chạy đằng trước người ta có thể thấy cái đằng sau của mình, để khi mà người ta có thắng hay là người ta có chạy nhanh thì người ta cũng không, mình ấy, và mình mở đèn xe để cho người đằng sau mình để thấy cái đèn đỏ của mình thì người ta có thể cái tốc độ, và mình cũng không có nên chạy nhanh trong cái thời gian mà mình không cái limit của mình á, cái độ tầm nhìn của mình nó không có thể mà nhìn xa được, thì mình nên chạy chậm lại. Không có gì mà phải mình, tại vì mình chạy tới đó, mình chạy sớm tới đó 1 phút 2 phút nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Và khi mà mình đi làm mà mình bị trễ vẫn như vậy, người ta vẫn thông cảm như mình như thường. Nhưng mà quý vị ra mà khi mình mới ra ngoài đường mà chạy mà mở cửa xe mà đi ra đó, thì quý vị nên cẩn thận. Quý vị chạy lên nên cúi đầu xuống để không ấy, nếu mà mình có mắt kính thì mình nên mang mắt kính vô để cho nó ấy, và mình cũng nên vô xong rồi mình nên rửa mặt, tại vì những chất bụi đó nó rất ảnh hưởng. Như mình bây giờ mình nhìn những cái xe nào mà quý vị nhìn vô mấy cái xe nào mà thấy nó dơ, tức là dơ giống như là nó bị bụi như đó, là quý vị biết là cái xe này đã chạy qua, nó nằm ở ngoài đường khi chạy qua sân cơn gió. Và cái hôm đó nó mình còn cũng thấy được coi như là bầu trời nó coi như nó không, nó tối mới um giống như là một cái bãi sa mạc cát gì đó.
Vâng, và nó hạn chế tầm nhìn cho những cái xe không có thấy rõ, mà cho nên đụng nhau và gây, lúc đó hình như Dũng Nghiêm đọc thông tin nghe nó 10 mấy chiếc xe bị tai nạn cùng một lúc. Cảm ơn anh. Và thưa quý vị, chương trình đang chỉ còn có khoảng 10 phút, thì nếu quý vị nào vẫn còn câu hỏi thì có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh Michael Bùi, thì được biết anh là một thanh tra cảnh sát, thì Dũng Nghiêm nghe những cái bản tin liên quan đến hình sự tội phạm thì vẫn thường nghe lúc thì nói là bail, lúc thì nói là bond. Thì xin mời anh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết bail và bond nó có giống nhau hay nó khác nhau anh?
Yeah, bail bond nó giống nhau, mình gọi theo cái từ nó, con bail bond, hay là giống như cái từ mình look hay là see cũng giống như nhau chứ. Thì cái bond là một cái tiền thế chân. Thí dụ mình nói tiếng Anh mình nói he makes the bail, you know, cũng giống như là có nghĩa là người đó đã được tại ngoại hầu tra. Thì cái bond cái bail gì nó cũng giống nhau, thì nó là động từ với danh từ thôi. Thì nếu mà ông tòa ông nói chứ tôi sẽ cho cái anh tiền thế chân, là ông tòa có thể nói là ok, I set the bond for you for $10,000, có nghĩa là mình ông cho cái tiền thế chân là 10,000 đồng, và anh có quyền bail ra, có nghĩa là anh có quyền ra ngoài tại ngoại hầu tra, mình có thể bail ra. Nhưng mà cái bond thì là mình nghĩ là cái bond là cái danh từ, là cái bond là cái danh từ, thì nó giống nhau hết anh. Thì cái luật pháp của nước Mỹ này nó rất là công bằng. Khi mà mình bị bắt thì tất cả những ai bị bắt á là không phải là có tội liền, cái mình có tội hay không khi nào mà sự phán xét của tòa thôi. Nhiều khi quý vị nói nhiều khi những cái việc thấy nhiều cái case mà nó không ra tòa mà cái người đó vẫn có tội là làm sao? Có nghĩa là cái người đó nhận một cái plea, có nghĩa là người ta sẽ thông qua một cái luật sư, hay là người ta nói chuyện với lại bên công tố viên để giảm cái án đó đi, và người ta sẽ nhận cái tội để giảm cái án đó. Thí dụ là cái tội đó là có thể vô tù ở 6 tháng, nhưng mà bây giờ tại vì tòa nó rất là bận biểu, lại tòa nó không có thời gian mà nó xử tất cả những cái case mà nó nhỏ như vậy, thì bên phía công tố viện nó nói là ok, bây giờ anh nhận 6 tháng tù treo đi, thì sau khi 6 tù treo thì cái tội này nó sẽ không có nằm trong record nữa, hay là nhiều cái tội nó lớn quá thì bây giờ thay vì anh ở 10 năm bây giờ tôi cho anh 2 năm anh ở tù 2 năm và 8 năm còn lại là anh là tù treo. Nếu mà anh trong 8 năm mà anh không có làm gì phạm tội thì thì cái này nó sẽ defer, có nghĩa là anh vẫn cái chương trình của anh nó vẫn trong cái record nó vẫn có, nhưng mà anh vẫn anh chỉ có ở 2 năm thôi. Thì những cái đó thì nó không có ra tòa. Còn nhiều, rất là nhiều luật sư người ta khuyến cáo cái thân chủ của người ta là nhiều cái cây người ta nói, tại vì khi mà bị bắt á, quý vị bị bắt thì bên phía cảnh sát sẽ đưa tất cả những bằng chứng cho bên phía công tố viên, và cái người luật sư bà bào chữa cho quý vị á, theo cái hiến pháp á, người ta có quyền, người ta có những cái, người ta sẽ lấy những cái hồ sơ mà phía bên công tố viên có. Bên công tố viên bắt buộc phải cung cấp tất cả những cái evidence, những cái gì mà cảnh sát cung cấp cho bên công tố viên phải cung cấp cho bên phía luật sư bào chữa, để luật sư bào chữa, khi mà luật sư bào chữa mà người ta nhìn vô cái nhân chứng, vật chứng gì mà nó overwhelming mình, có nghĩa là nó rất nhiều, nó có thể gây thiệt hại cho thân chủ nhiều, thì người luật sư bào chữa đó, người ta sẽ thông báo cho người thân chủ, người ta nói chứ bên phía công tố viên nó có cái bằng chứng rất là to, anh không có thể nào mà thắng được cái case này hết. Và nếu mà anh ra tòa đó, tại vì khi mà quý vị mà đưa cái case này ra tòa mà để xử bằng tòa đó, là cái cơ hội của quý vị đó là 50-50. Tại vì khi mà ra tòa mà xử, bên phía công tố viên nó sẽ không có nương tay nữa, là nó sẽ đưa cho quý vị là maximum. Thí dụ cái tội này là 10 năm, nó sẽ để nó khi mà nó thắng là nó sẽ đề nghị cho bên phía ông tòa đó là cho cái người này 10 năm tù, là nó thẳng tay, chứ nó không có cho, nó không có nhường nhịn nữa. Bởi vậy nó mới có những cái deal đằng sau của cái tòa đó. Thì bail bond là một cái sự để mình ra ngoài, để mình có thời gian ở ngoài, để mình có thể liên lạc với luật sư và mình ấy. Thì nước Mỹ này even là tội giết người mình cũng có quyền được bail, trừ khi mà cái vấn đề mà cái tội của mình nó có thể gây, nó bên tòa nó có thể deny nha, ông tòa ông có thể deny, có nghĩa là ông từ chối cái bond, cái bail đó, là ông nói là cái người này là flight risk, có nghĩa là cái người này nếu mà cho cái người này mà tại ngoài tàu tra, cái người này sẽ tẩu trốn, sẽ không có hầu chờ tòa sau này, thì lúc đó cái bail đó nó sẽ bị deny liền.
Vâng, cảm ơn anh. Cái mùa này là cái mùa xuân rồi, thời tiết cũng rất là ấm áp, cũng rất là dễ chịu, cho nên mọi người sẽ ra làm vườn nhiều, ra ngoài nhiều hơn, outdoor nhiều hơn. Nhưng mà mấy ngày nay thì thời tiết Texas lại có gió rất nhiều. Thì anh có lời khuyên gì đến quý thính giả khi mà làm vườn, chẳng hạn như là cỏ khô, lá đồ, để tránh gây hỏa hoạn thưa anh?
Vâng, thì mình cũng thấy là rất có nhiều lá cây nó rớt xuống này nọ đó. Thì nhiều nhà mình ở trong những cái khu nhà mà lá cây mà nó cái cây nó mọc lên khu mình, nhưng mà khi mà đã lá nó rớt xuống á, thì gió nó thổi qua bên phía nhà người ta, và cái đó cũng gây ra rất nhiều ảnh hưởng bên phía người và hàng xóm, người ta cũng có vui và người ta qua người ta complain rồi đó. Cái đó là không, cái đó là ngoài vấn đề quý vị có thể, tại vì không có thể nào CD nó xuống nó nói là ok, cái cây của anh như vậy lá nhiều quá, anh phải lên nhặt lá bớt đi, không phải như vậy, thì cái đó là cái thiên nhiên của nó rồi. Thì bên phía neighbor của mình nó có complaint của mình, thì mình cũng chịu thôi, mình chỉ làm những cái bổn phận của mình, có nghĩa là mình chỉ hốt lá này nọ, và mình cũng không có nên mình thổi lá qua bên phía hàng xóm của mình nên thu gom lại, mình bỏ vô bao để mình đổ. Và nếu mà mình làm vườn mà gió như vậy thì nhiều khi nó cũng tốt cho nó mát mẻ, mình làm như vậy thôi, nhưng mà mình đừng có làm những cái gì mà có thể là nó nhẹ, cái chất nó nhẹ và gió nó sẽ bay đi, nó sẽ làm cho dơ cái gió của mình, và nó làm cho hàng xóm mình không có được vui. Thì nếu mà mình làm cái gì mà có những cái vật dụng mà nó rất nhẹ, thì mình nên để dành lại những cái thời gian nào mà mình có thể xài dùng để không có ảnh hưởng cho tới neighborhood. Thì quý vị nên trồng cây, thì Michael cũng không có làm gì cái đó, nhưng mà Michael khuyên quý vị cũng nên làm như vậy, và thời mai trời buổi mát mưa như này thì nên làm vườn, tại vì khi mà quý vị cũng biết cái mùa nóng của Texas thì nó không có mềm đâu, nó rất là dữ dội.
Vâng, và nhưng mà khi mà mình quét lá khô, mình cũng đừng nên đốt lá khô nha quý vị, và cũng đừng và cũng chú ý khi những cái cỏ khô mình vứt cái tàn thuốc lá, nó cũng rất là nguy hiểm, đúng không anh?
Dạ vâng, cái gió này người ta nói là mình không có nên, tại vì rất là gây ảnh hưởng, có thể làm cháy tất cả cháy rừng hay là những cái cỏ khô mà trên dọc mình chạy trên xa lộ này nọ hay là trên xuyên bang này nọ đó, mình không có nên. Lâu lâu với mùa hè mình thấy mình chạy xuyên bang mình thấy một cái đốm đen này nọ đó, là cái đó là không phải là có người ta xuống đó người ta châm đốt, mà cái đó là những người mà ta chạy xe người ta vô tình người ta quăng cái tàn thuốc, và cái những cái tàn thuốc đó nó sẽ làm cho bốc cháy lên những khu đó, nó rất là nguy hiểm. Khi mà nó sẽ trở ngại cho cái sự lưu thông của quý vị nữa. Quý vị nên và đốt ở trong đốt lá cây này nọ ở trong khu dân cư là cái đó nó bị cấm nha, nó không có được, mà mình không có được làm như vậy.
Vâng, cả cái lớp dạy bắn súng của anh vẫn tiếp tục ha anh?
Vẫn tiếp tục, thì quý vị có nhu cầu bây giờ vẫn dạy những cái lớp đó. Quý vị có nhu cầu học về biết về sử dụng súng và muốn lấy một cái bằng để mình mang hộp súng hợp pháp ở những cái tiểu bang khác, thì quý vị nên gọi cho Michael để Michael dạy cho quý vị những cái căn bản về súng. Những cái lớp của Michael cung cấp súng, đạn và sân bắn cho quý vị. Quý vị chỉ tới học thôi. Thì quý vị có thể gọi cho Michael 817-903-7167, 817-903-7167. Cảm ơn anh Vĩnh Viễn và Michael sẽ hẹn lại anh vào 2 tuần nữa.
Vâng, cảm ơn anh Michael Bùi đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh cũng như quý khán giả có những ngày sắp tới luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn được bình an. Xin chào anh và hẹn gặp anh trong 2 tuần tới.
Dạ, xin chào, cảm ơn.